Bạn thân mến, lắng nghe câu chuyện vừa rồi, bạn có suy nghĩ gì về cái bao phiền muộn của mình? Mưa nghĩ rằng tốt nhất là không nên tìm cách đổi trác hay chạy trốn khỏi chúng, bởi chấp nhận nỗi phiền muộn như là phương cách giúp chúng ta đồng cảm và chia sẻ thân phận làm người với nhau. Như trong tâm sự của một bạn gái có nickname Polaris Andrew đã chia sẻ rằng, trong cuộc sống thật sự nói thì dễ, nhưng làm thì lại là một chuyện không như ta mong muốn. Tôi cũng ước gì mình cũng trồng được một cây phiền muộn để mà gửi vào đấy những nỗi niềm của mình. Hằng ngày, cho dù tôi đọc biết bao câu chuyện ý nghĩa, bao nhiêu câu châm ngôn cho cuộc sống, cứ mỗi lần đọc thì tôi cảm thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng, nỗi phiền muộn vẫn nằm chờ ở đấy. Tôi thường nói với mình rằng, hãy bỏ nỗi buồn của mình vào một cái túi không đáy. Thế nhưng cái túi đấy cũng sắp đầy thì phải. Các bạn ạ, không phải ngày nào chúng ta cũng gặp phải những chuyện vui. Chúng ta lại phải thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những sự việc rắc rối, đôi khi là nhỏ nhặt. Và mỗi người sẽ luôn có những cách riêng để thay đổi, hóa giải sự đau khổ, phiền muộn trong cuộc sống. Các bạn hãy lắng nghe Mưa kể tiếp một câu chuyện nhỏ rất thú vị này nhé. Người thợ mộc mà tôi thuê để giúp tu sửa lại căn nhà cũ nát chấm dứt một ngày làm việc đầu tiên với không ít phiền muộn và bực dọc. Đầu tiên là cái máy ngói nhà đã khiến anh ta loay hoay mất cả giờ đồng hồ. Sau đó đến cho đình công của cái máy cưa và chiếc xe tải cũ kỹ. Khi tôi lái xe đưa anh ta về nhà, anh ngồi im như thóc, chẳng buồn cười nói suốt cả chặng đường. Đến nơi, anh mời tôi ghé thăm gia đình anh. Khi chúng tôi đến gần cửa, anh đột nhiên dừng chân bên cạnh một thân cây thấp bé và đưa cả hai tay vuốt nhẹ lên đầu ngọn cây. Lúc cánh cửa nhà bật mở, tôi ngạc nhiên thấy anh ta biến đổi thành một người khác hẳn. Gương mặt sạm nắng của anh rạng rỡ nụ cười. Anh siết chặt hai đứa con nhỏ vào lòng và dịu dàng hôn vợ. Sau một hồi hàn huyên, anh đưa tôi ra xe trở về nhà. Khi chúng tôi đi ngang qua cây thấp bé gần cửa, sự tò mò thôi thúc tôi đã khiến tôi buột miệng hỏi về hành động ban nãy của anh. Ồ, đó là cây phiền muộn của tôi, anh ta vui vẻ đáp. Tôi biết mình không sao tránh khỏi những phiền toái trong công việc, và chắc chắn rằng không nên đem về nhà những phiền toái ấy để gây khó chịu cho vợ con, những người đã đợi tôi cả một ngày dài. Vì vậy, mỗi khi buổi trưa về nhà, tôi đã đem hết nỗi buồn phiền và bực dọc của mình gửi lên ngọn cây, rồi sáng hôm sau, khi đi làm, tôi lại mang chúng đi. Nhưng anh biết không, thật buồn cười, người thợ mộc kể tiếp. Khi tôi ra ngoài vào mỗi buổi sáng để mang chúng đi, thì dường như chúng đã vơi đi khá nhiều so với lúc tôi gửi chúng lên ngọn cây đêm hôm trước. Standing at the bus stop with my shopping in my hands, when I'm overhearing elder ladies as the rumors start to fly. Hear them in the schoolyard, in the scrapyard, in the chip shop, in the phone box, in the pool hall, at the shoe stall, every corner turned around. Starting with a schoolgirl who was running home to her mom and dad, told them she was playing in the change room of the local football town. I said, tell us again, she told him again, tell us the truth. He found it hard to believe, cause he thought I was Steve. He even trained me, thought I'd be John, as a father of three. Only takes one tree to make a thousand matches, only takes one match to burn a thousand. With a matchstick man and man at the scouts hall, at the football, where the wires we cross the pay. They all honor his name, did a lot for the game. Got his name knocked up above the sports ground gates, and they're ripping them down, stepping the ground. Pick together's best in the bar, and the legend takes one tree to make a thousand matches, only takes one match to burn a thousand trees. Hasn't been on a holiday.
Sports ground gates now ripping them down, stepping the ground. Picture gathers dust in the barn. And look, it takes one tree to make a thousand matches. Only takes one match to burn.